Như vậy thì đề nghị các chúng trực là nhớ nha, từ nay về sau xuống nhà bếp là đừng có giả mạng dùng cái nha. Cái này là dứt khoát đi, cái gì là ra cái đó, tàu hũ là ra tàu hũ, mì căn là ra mì căn, rau luộc là ra rau luộc, chứ đừng có biến chế rồi nó hình bóng đó nó gây cho người ta ấn tượng lắm. Chúng tôi nói thẳng như vậy. À, bởi vì hãy vừa thấy cái đó này tự nhiên cái cũ kỹ của mình nó chưa thanh toán được là nó nổi lên. Và hỏi gì chứ, chúng ta vẫn là một ngày tu tập. Hôm nay quý vị tu tập là như tăng ni mà, như tăng ni mà trong cái đó cái tâm niệm của mình thì chẳng được tăng ni chút nào hết, thì làm sao mà dám nhận của cúng dường của thí chủ đây. Tí nữa đây người ta quỳ xuống người ta tát bạch cho mình dám nhận không? Nên cái này mới là cái kẹt đó. Phải thanh toán ngay từ trong tâm niệm mình. Tâm niệm mình trong sạch thì chúng ta mới xứng đáng để mà thọ nhận của đàn A thí dụ. Còn nếu mà còn một khởi niệm nào đó mà mình thấy nó vẫn vơ thì thôi, nguy hiểm lắm nha. À, bởi vì cái vẫn vơ này là nó sẽ kết lại gì? Kết lại cái nghiệp mà con trâu, con bò, con ngựa. Nhớ chưa? À, thành ra chúng ta phải thận trọng. Những giờ phút nào vào ở đây chùa để chúng ta tu trong đạo tràng này thì mình biết phải ý thức thật rõ ràng, dành hết tất cả những thời giờ này để mà lắng động tâm tư, thanh tịnh hóa cái đời sống của mình. Có như vậy thì chúng ta mới xứng đáng là ở trong cái ngôi già lam thanh tịnh này, ở trong cái chỗ nghe là đại chúng tứ chúng nghe là đồng tu, rồi còn được sự nghe là hỗ trợ của thiện hữu trí thức. À, đàn á thí chủ cũng là một dạng thiện hữu trí thức ngoại hộ của mình. Thành ra quý vị phải nhớ dùng cho những cái điều đó. Rồi đó, như vậy thì chúng tôi đã trình bày qua gì rồi? Tư thực. À, rồi cái món thứ tư có nghĩa là thức thực. À, thức tức là cái sự phân biệt mà lâu nay chúng ta đã có học chữ này rồi. Thì những cái thức mà hữu lậu á, có nghĩa là cái sự phân biệt mà quý vị còn tồn động ngày hôm nay, hiện nay nó đang vận hành ở trong tâm tư của mình á, nó đều do cái áp lực là gì? Áp lực của những cái món này nè là đoạn thực, xúc thực và tư thực. Đó. Vì khi chúng ta đã có, giờ chúng tôi xin phép đi ngược trở lại, có cái tư thực tức là trong tư tưởng của mình nó liên tục có cái dòng tư tưởng để mà gìn giữ cái mạng sống của mình đó, thì là cái dòng tư tưởng đó nó liên tục, và liên tục như vậy thì khi chúng ta chưa có cách mà dừng nghỉ thì nó vẫn là cái mạng sống. Cho nên nhiều vị khi ngồi thiền bỗng nhiên thấy mình trống rỗng cái quảng hồn lên, dạ thưa thầy sao lúc đó con sợ quá. À, lúc đó tại vì không có, hình như không có mình. Là thói quen của chúng ta. Thói quen của chúng ta đã lấy cái dòng tư tưởng làm cái gọi là cái mạng sống. Thành ra bây giờ vừa dắn cái đó thì chúng ta chịu không nổi. À, mà nếu hôm nay quý vị đã biết pháp môn này, chúng ta nếu thực hành tới một lúc nào đó quý vị sẽ bật vọng tưởng, sẽ có một lúc nào đó chúng ta ngừng được cái vọng tưởng, thì lúc đó chúng ta có khủng hoảng lên không? Khủng hoảng không? Dạ không phải, chứ khủng hoảng là mệt đó. Tại vì đâu có phải chúng ta dừng cái đó là hết đâu. Chúng ta còn một con người sáng suốt vô cùng, thấy suốt mà mình có dừng hay là không dừng, người đó biết rõ hết mà. Thấy không? Làm sao chúng ta sử dụng lại con người đó thì mới là hay. Chứ còn nếu mà chúng ta bỏ quên người đó hoài, chúng ta cứ sống với bên này thì là quý vị cứ trôi lăn hoài. Như vậy thì từ cái dòng tư thực đó, nếu mà chúng ta đã biết cách nghe là dừng nghĩ đó, là bằng hiện nay quý vị ngồi thiền chính là quý vị ngăn dừng cái này nè. Ngồi thiền vọng tưởng giấy khởi, nó là tưởng chưa? Không theo. Thì chúng ta phải từ giả nó không? Giống như là thí nó đó. À, không chơi mày nữa, bỏ mày ra. À, mà cứ bỏ dần cho tới các cái duyên nó đầy đủ. Một ngày nào đó quý vị được sống trong cái chỗ tĩnh lặng thì cái chuyện này nó dễ hơn. Thì chúng ta sẽ có được cái kết quả là không còn vọng tưởng. Nhưng mà không còn vọng tưởng thì đừng có mừng nha. Tại vì ra tiếp duyên trở lại thì nó có nữa nè. À. À, thành ra không phải là cái mục tiêu tối hậu của chúng ta là chấm dứt vọng tưởng là xong, mà sau này khi quý vị có cái cơ hội chấm dứt vọng tưởng rồi thì quý vị mới biết đằng sau nó là cái gì, và tới lúc đó chúng ta có quyền sử dụng vọng tưởng mà không sợ nữa. Còn hiện nay quý vị sợ lắm, đang tu thì chúng ta rất sợ vọng tưởng, mà nhất là biểu quý vị khởi tưởng cái gì đó thì quý vị sợ vô cùng. Vì lâu nay mình đã hiểu từ những cái ý tưởng này nó đã dẫn, tức là ý dẫn cho mình cái nghiệp gì? Nghiệp thân và miệng. Thấy không? Thành ra chúng ta đang rất là dè chừng ở nơi cái ý nghiệp của mình đó. Thì thôi chúng tôi không dám nói xa, quý vị cứ tiếp tục tu như vậy đi, rồi chừng nào ai có bạc vọng tưởng thì la lên cho chúng tôi biết nha. Tại vì tới đó nó chưa hết mà, thành ra còn phải chia sẻ với quý vị tiếp. Chứ đừng có nghĩ rằng tới đó lâu nay mình nghe nó bạc vọng tưởng là tưởng đâu xong rồi, không phải đâu. Nhưng mà bước đầu tiên thì cố gắng chúng ta tu như thế nào mà để cho các cái dòng tưởng này không có làm, nghĩa là làm phiền mình nữa, không có quấy rối mình nữa. Thì đó, khi quý vị nếu mà ở dòng tư tưởng mà chúng ta có thể làm chủ được thì chúng ta có thể làm chủ được cái xúc chưa? làm chủ được cái xúc, mà làm chủ được cái xúc thì chúng ta làm chủ được cái đoạn không? Được. Thành ra cái quan trọng là ở cái chỗ này, à, cái chỗ là cái dòng tưởng này nè, nếu quý vị dứt nó được thì hai cái kia tự khắc nó đi theo, còn cái này nó không dứt được thì cái kia nó vẫn còn tồn động. À, cho nên cho dù chúng ta có ngăn dừng là bỏ cái đoạn hay là bỏ cái xúc gì đi nữa mà trong cái tưởng của mình vẫn còn thì là chưa được. Thí dụ bây giờ quý vị nghe là vào thất rồi chúng ta đóng khung lại, nghe là ăn một cái cách ăn nào đó đạm bạc, rồi nghe là không có để cho thân này hoặc giả là các giác quan của mình tiếp xúc những cái gì mà mình ưa thích lâu nay. Nhưng mà cái tâm ưa thích mình tới đó nó hết chưa? Không hết, là tại vì cái tưởng mình còn. Mà cái tưởng còn á, là lý do tại sao? Là vì chúng ta còn phân biệt. Đó đó, bây giờ mới tới nè. Do cái gọi là cái năng lực, nghĩa là cái áp lực của đoạn, xúc và tư, cho nên cái thức thực này nè, nó liên tục. Dòng thức này nó liên tục, và thậm chí nó đẩy quý vị đi tái sanh cũng là nó. Sau khi chúng ta bỏ cái thân này rồi thì coi như các giác quan của mình không còn, phải không nào? Không còn, nhưng mà ở trong cái dòng tâm thức của chúng ta sở dĩ còn cái nghiệp, tức là còn lại cái năng lực sau cùng để mà mình đi tái sanh ở kiếp sau đó, thì cũng chỉ vì cái thức còn. Chứ nếu quý vị chuyển được cái thức này thì lúc bây giờ chúng ta mới thực sự là làm chủ được. Cho nên cái thức ở tới đây rồi, nói tới thức thực, tức là nó ở cái thức thứ 8, tức là tạng thức của chúng ta gọi là A Lại Gia đó. A Lại Gia nó do cái áp lực của đoạn, xúc và tư, cho nên nó gìn giữ lại, và chính cái gìn giữ này mới là thọ mạng của chúng sanh hữu tình. Còn nếu không có cái này thì quý vị đã giải thoát rồi, nhớ chưa? À, sở dĩ chúng ta cứ làm chúng sanh nghĩa là trôi lăn sinh tử hoài là vì cái này nè, vì cái thức của chúng ta còn đó. Mà hiện nay thì với phương pháp nhà thiền á, thì chúng ta đã nhận rõ, nếu tâm của chúng ta còn khởi niệm phân biệt thì chúng ta đã xa rời gì rồi? Xa rời con người thật của mình, phải không? À, chúng tôi lấy ví dụ đã từng trình bày với đại chúng. Hôm nay quý vị buồn, vui, thương, ghét, chúng ta có một con người thấy rõ tất cả những cái điều đó. À, mà nếu bây giờ chúng ta thâu lại hết, thâu hồi những quá thân buồn vui thương ghét đó, thì còn mấy niệm? Chẳng còn một cái niệm nào hết. Tức là chỉ còn một người biết suốt. Một người biết suốt thì lúc bây giờ nó chưa phải chia đôi, chưa phải là hai. Mà chưa phải là hai thì quý vị không hoàn toàn an ổn. Tâm an ổn mà thân cũng an ổn, quý vị hoàn toàn an ổn và hoàn toàn tự chủ. Nhưng mà nó vừa khởi niệm một cái là chúng ta mất tự chủ rồi. Khởi niệm là nó đã xui khiến quý vị, cái này tốt nè, cái này xấu nè, cái này ngon ngon ăn vô nhiều nhiều một chút, mà mất tự chủ không? Giống như cái câu chuyện mà cái anh khờ á, phải giật sợi dây đó, bớt lại, càng ảnh tưởng đồ giật nhiều nè, anh gấp nhiều, thì chúng ta không khéo coi chừng cũng rơi vào cái đó đó. Cái anh thức này ảnh suối mình cái là mình cứ là hãy càng chia sẻ bao nhiêu là quý vị càng mãnh liệt bấy nhiêu. Như vậy lâu nay qua cái sự tu tập, chắc đại chúng cũng đã ít nhiều qua cái công phu mình đã nhận định rõ trong cái đời sống thực tại của chúng ta đó. Khi quý vị những cái niệm phân biệt mà nó bớt đi, nó giảm bao nhiêu thì phải chăng là chúng ta bớt khổ không? Có không? Bớt khổ. Vì do cái niệm phân biệt nó dấy khởi thì chúng ta nghĩa là mới buồn bực, sinh ra tham hoặc giả là sân. Mà cái gốc tham sân là vì si mê, tức là để cho niệm khởi. Để cho niệm khởi tức là đó là si. À, mà thấy cái gì nó ưa với mình thì mình tham đắm, tức là phải lấy về. Mà cái gì nó không ưa với mình thì mình ghét bỏ, mình đẩy đi. Cho nên cả một cái dòng khổ trong tham sân si cũng chỉ vì có niệm phân biệt mà ra. Cho nên đến đây rồi, để chuyển hóa cái sự tu hành của chúng ta, chấm dứt một đời sống của chúng hữu tình mà trôi lăn trong sinh tử luân hồi đó, thì xin thưa cùng toàn thể đại chúng là bốn món này chúng ta đánh thẳng vào cái gốc nào? Cái gốc phân biệt. À, ngay cái gốc phân biệt, ngay cái chỗ đó chúng ta dứt được cái phân biệt thì dòng tưởng của chúng ta nó cũng sẽ không còn đủ mãnh lực nữa. Còn nếu mà cái chỗ phân biệt của chúng ta vẫn còn mãnh liệt thì ba cái kia quý vị không thể nào chiến thắng được đâu. Đó, như vậy thì trong việc tu chắc chắn là đại chúng sẽ nói: dạ thưa thầy, như vậy thì tại sao có chánh pháp và tà pháp? Đó là bước đầu phương tiện. Phương tiện để cho quý vị biết cái gì là chúng ta ứng dụng để chúng ta thực hành, còn cái gì là chúng ta nên từ giả, chúng ta nên xa lánh. Nhưng mà đến lúc mà quay lại cái nguồn tâm của chúng ta rồi thì chỗ này nó cũng bạc dấu luôn. Thì đó mới thật sự là chúng ta đã trở về với nguồn tâm thênh thang, cái nguồn tâm chân như của mình. Còn nếu không thì còn niệm này, cái này tốt, cái kia xấu. Mà ở đây chắc đại chúng cũng có kinh nghiệm, quý vị có tu tập một thời gian sau, cái mình thấy mấy người mới vào, mình thấy họ sao? Thí dụ họ còn sân si, họ còn nhiều cái tật xấu, cái mình thấy mình tu nhiều thì ra mình khắc khá. Mà hãy cái người mà thấy mình tu nhiều nhiều quá thì sao? Thì thấy nó lớn rồi đó. Lớn cái gì? lớn cái ngã mạn lớn cái ngã mạn. Cho nên có những cái trường hợp chúng tôi thấy cũng buồn cười, kể quý vị nghe. Ở ngoài đời á, mình ráng mình làm giàu, hoặc giá là mình ráng học giỏi, rồi mình có chức phận để mình hống hách với người ta thì đã đành rồi. Vào chùa rồi cái mình có cái tuổi đạo cao, cái lỡ người ta sắp mình cái chỗ ngồi thấp, trời ơi thượng tọa mà cho ngồi dưới đó hả? Thấy không? Bị cái gì rồi? Đó đó, không lẽ tu riết rồi cái ngã nó lớn dữ vậy sao? Mà rõ ràng chúng ta tu mà không khéo á, là quý vị càng tu càng chấp thì cái ngã càng to. Bởi vì ngày hôm nay á, tất cả những cái nghi thức, tất cả những cái gì ở trong kinh điển luật lệ đều nghĩa là trợ duyên cho một người tu, đều nhắc nhở cho một người tu cái giá trị của tăng bảo. Trời ơi, tăng bảo mà một trong tam bảo luôn mà, lớn lắm. Nếu Phật tử mà gọi mà không chịu lại là không được á. Đó đó, cái đó là cái kẹt. Vô tình là chúng ta đã để cho cái ngã mình càng tu cái ngã của mình càng lớn mà. Thật sự nếu quý vị càng tu quý vị thấy chẳng ra gì á, thì người ta mới càng kính mình. Phải không? Nó trái ngược như vậy. Càng tu chúng ta thấy chẳng ra gì là bởi vì mình thấy sao? Cái gì mình cũng dở, cái gì mình cũng xấu hết. Cho nên nghĩa là mình càng tinh tấn hơn, càng siêng năng hết, mà càng nhún nhường hơn. Bởi vì mình thấy mình không bằng ai, mình dở hơn người khác quá nhiều. Ví dụ bây giờ quý vị còn là Phật tử thì quý vị ít học luật nè, ít là nghiên cứu những cái giáo lý sâu, thì quý vị chỉ thấy là ngang đó như vậy là tôi ngon rồi. Nhưng mà bây giờ chúng tôi xuất gia thì chúng tôi đọc được những cái bộ luật sâu hơn nữa thì mình thấy không được, mình vẫn còn tệ lắm, mình vẫn còn nhiều cái xấu, nghĩa là rất là vi tế, nằm ở ngay ở trong cái gọi là cái hốc hiểm ý thức của mình. Cho nên mình chưa trừ được thì mình vẫn thấy xấu dở, mà thấy xấu dở như vậy thì phải nhún nhường. Nhưng mà không ngờ là càng nhún nhường thì Phật tử nói trời ông thầy này ông rất là khiêm cung. Hiểu không? Như vậy thì xin thưa cùng toàn thể đại chúng, hôm nay chúng ta đã gia nhập vào đạo tràng cùng nhau tu tập, thì nếu quý vị là huynh trưởng, nếu quý vị là người vào đạo tràng càng lâu thì quý vị phải có cái nết hạnh khiêm nhường bấy nhiêu, chứ đừng có hóng hát với người mới tới nha. Nếu mà chúng tôi nghe được cái vụ này thì cái đó không phải là lớn đâu, cái đó là cái ngã mạn nó bự. Nhớ ra. Thôi thì hôm nay đi đáng ra thì sau khi chúng tôi trình bày cho quý vị biết cái ăn của loài chúng sanh hữu tình xong rồi thì phải nói về cái ăn của cái chỗ là tu hành giải thoát. Thì có như vậy thì chúng ta mới biết rằng bây giờ mình bỏ cái bên này không, tức là đối với cái chỗ mà huân tập cho mình trở thành một cái chúng sanh phàm phu ở trong nghĩa là nghiệp thức sanh tử luân hồi đó, thì mình phải có cái để thay thế chứ, phải có cái gì để thay thế vào nó. Thì nó có 5 món, hôm nay chúng tôi giới thiệu bằng tên tuổi của nó thôi, còn sau này có thì giờ chúng ta sẽ nghiên cứu sâu hơn. 5 món đó là gì? Là pháp thực nè. Nãy giờ quý vị có ăn không? Đó đó, nhờ ăn cái đó cho nên chúng ta mới có thể chuyển hóa cái kia được. Nãy giờ nghe ông thầy ông cứ kể gì mà chả giò rồi canh chua nghe mắc cỡ quá, thành ra thôi bây giờ không dám nhớ tới nó. Mà không dám nhớ tới nó thì tức là chúng ta đã ứng dụng cái gì? Nhờ cái nguồn pháp thực, phải không? Đó. Mà nếu bây giờ quý vị nhờ cái nguồn pháp thực mà cho tới một ngày nào đó chúng ta có được cái sức ổn định mà liên tục như vậy là cái gì? Cái đó là niệm thực, tức là nhớ nghĩ liên tục. Như hồi nãy chúng tôi nói đó, phải tấn công nó liên tục, chứ không phải quý vị vừa buông kẻ hở tức là mình mất tỉnh giác là nó xâm chiếm trở lại này. Mà nên nhớ nha, nếu mà quý vị đẩy nó ra, tức là chiến đấu với nó thì rất là mệt mỏi, mà chúng ta vừa buông tay một cái thì nó tràn vô là ngập hết. Đó là cái kinh nghiệm bản thân chúng tôi đã đi qua rồi, chúng tôi xin chia sẻ trước với quý vị. Chứ nó không phải là hồi mình đánh nó thì là đánh từ từ, nhưng mà khi mà chúng ta lỡ chúng ta đầu hàng rồi thì nó ngập trở lại liền. Chứ nó không phải nó vô từ từ đâu. Cho nên quý vị phải thận trọng. Nếu chúng ta đã dám cầm gươm trí huệ để mà chiến đấu với ma quân rồi thì chúng ta phải kiên trì liên tục. Thì có như vậy là chúng ta mới đuổi dần ra khỏi cái bờ cõi tâm thức của mình. Chứ nếu không là quý vị vừa lơ là một cái rồi là nó xâm nhập rồi là mình buông kiếm liền, đầu hàng thôi. Đó. Thành ra chính vì vậy mà phải có niệm thực. Niệm thực có nghĩa là cái sự nhớ nghĩ liên tục. Và kế cái nhớ nghĩ đó là gì? Chúng ta phải có thiền duyệt. Tại vì một đời sống thiền định, tức là ở trong cái sự sức ổn định đó liên tục như vậy thì chúng ta mới duy trì được cái sự nhớ nghĩ này, đúng chưa? Nếu không có thì làm sao quý vị có thể gìn giữ được? Chúng ta vừa mất đi nghĩa là một cái khả năng thanh định, tức là mình quên đi cái bản thể thanh định của mình, thì cái nhớ nghĩ quý vị cũng quên liền, nó không thể nào duy trì được. Chứ những điều này chúng ta nói thì nó có vẻ nó có từng phần, nhưng mà khi tu tập nó chỉ là một thôi. Rồi kế đó là chúng ta phải có nguyện. Muốn làm được những cái điều này thì quý vị phải có một cái nguyện sâu xa, nguyện làm cho tới nơi tới chốn, như để thì để chi vậy, để nó nuôi dưỡng cái tính kiên trì của mình, cái ý chí nghe là quyết liệt của chúng ta. Còn nếu không có cái nguyện lực á, nó không nuôi dưỡng được. Vừa thấy khó quá chúng ta đầu hàng. Bởi vì nếu đối với bên ngoài, quý vị đối phó với những cái ngoại duyên á, thì nó dễ hơn là đối phó với nội tâm của mình. Điều này quý vị có nghe kinh Pháp Cú rồi đó, chiến thắng 100,000 quân ở bên ngoài thì nó dễ hơn là chiến thắng lòng mình. Thì hôm nay chúng ta đã biết rồi, tu tâm là chúng ta tu lại ở nơi cõi lòng của mình. Cho nên cái sự chiến đấu này nó phải rất là bền lâu, lâu dài, kiên trì. Mà muốn kiên trì như vậy thì chúng ta chính vì vậy là chúng ta phải có cái nguyện lực rất là sâu xa. Và sau cùng rồi, tất cả những cái sự tu hành nãy giờ chúng tôi nói trên 4 món đó, quý vị phải đặt trên nền tảng là giải thoát, tức là giải thoát thực. Bởi vì nếu không đặt trên cái nền tảng giải thoát thì nó sẽ đi tới cái gì? Trở thành cái ngã mà nãy giờ chúng tôi vừa bàn với quý vị. Bởi vì mình một thời gian mình nói trời ơi, tôi trong này cả một cái bụng pháp nè, bây giờ là pháp sư không phải là một bụng pháp thôi, thì dễ ta đây không? Dễ ta đây. Rồi bây giờ nghĩa là tới gì đó ngồi thiền có sức ổn định, nghĩa là thiền định hết giờ này tới giờ khác, thấy có không? Có thiền định là như vậy hơn chưa? Thấy người ta vô ngồi mà hít hải thử như dở quá đó, mà chỉ cần như vậy thôi là cái ngã nó đã len lỏi vô rồi. Và cũng vậy, bây giờ nếu quý vị nói rằng tôi nhớ giỏi lắm, tôi nhớ dai lắm, hòa thượng nói cái gì tôi không quên hết, có ngã rồi, đúng rồi, gần bằng hòa thượng rồi đó. Phải không nào? Mà bằng là bằng gì? Bằng cái chỗ hòa thượng nói thôi, chứ đâu phải bằng cái tâm của hòa thượng. Từ cái tâm hòa thượng lưu xuất ra lời nói thì cái lời nói nó chỉ là một phần cỏn con của cái tâm đó thôi, chưa thể nào diễn xuất hết, diễn và đạt hết cái tâm của hòa thượng. Mà hôm nay chúng ta chỉ cần nghe vài cùng băng của hòa thượng mà chúng ta dám nói rằng bằng hòa thượng, giống hòa thượng, đâu có, lầm rồi đó. Thành ra đừng bao giờ tự phụ với cái nhớ của mình như vậy, nhớ chưa? Rồi tất nguyện lực của mình, mình nói mình nguyện độ chúng sanh. Dạ, nguyện độ chúng sanh là tại vì mình hồi hướng, mình nguyện vậy thôi, chứ chúng sanh cứng đầu cứng cổ là thấy là muốn dội rồi. Khi nào chúng ta mới có thể đạt được cái chỗ mà nguyện độ tận cùng chúng sanh? Khi nào quý vị trở lại với cái tánh kim cang á, tức là cái pháp thân thanh tịnh của chúng ta, không có một kẻ thù nào có thể phá hoại được hết, không có một cái thứ gì phá hoại nó được hết, thì tới chừng đó cái nguyện lực của chúng ta mới có hội đủ để mà độ tận chúng sanh được. Vì tại sao vậy? Hôm nay quý vị còn ở trong cái thân tứ đại phàm phu này, còn ở trong cái tâm niệm sanh diệt, thì chúng ta vừa làm chút xíu là quý vị đã thấy khổ, đã thấy cực, đã thấy khó chịu. Bằng chứng là quý vị dạy con cái, mình cứ tưởng con mình dễ dạy, nhưng mà tới lúc dạy nó không có chịu nghe, hoặc giả là khó dạy, thì quý vị đã thấy thối tâm chưa? Mặc dù chính mình là người sinh thành ra nó, thế mà mình còn không có đủ cái sức bền vững để mà chịu đựng những cái quấy ác của con cái mình, thì huống nữa là quý vị chịu đựng với chúng sanh, đúng vậy nào? Làm sao chúng ta có thể chịu đựng được với chúng sanh? Nhưng mà khi nào quý vị có được cái tâm kim cang này rồi đó, thì lúc bấy giờ dư sức chịu đựng. Và tại sao? Kim cang hay là pháp thân của chúng ta, hay là tánh giác của chúng ta, nó là cái thứ bất hoại, nó là thường hằng. Còn cái anh chúng sanh này là cái thứ nghĩa là sanh diệt. Hôm nay mang cái mặt chúng sanh thì như quỷ dạ so, chứ còn vừa mất cái này, cái là nó thành Bồ Tát rồi. Thấy không nào? Tức là nó thay đổi liên tục. Cho nên mình chỉ nhìn thấy hiện tướng ngày hôm nay khó dạy, mình sợ, chứ thật sự không sao đâu. Quý vị cứ quan trọng là liên tục, nghĩa là hằng hộ trì, thì như vậy rồi sớm muộn gì chúng ta cũng có thể chuyển hóa tất cả chúng sanh này. Mà khi chúng ta có được cái tâm kim cang rồi thì quý vị còn thấy cái gì là cực, cái gì là khổ nữa không? Hết rồi. Người còn thấy cực, thấy khổ, thấy sướng thì là hai bên. Mà hai bên thì không có vô cái tâm này được. Tâm này là phải dứt hết, dứt được cái đó rồi, thành ra tới lúc đó chúng ta độ rất là lâu dài. Thời gian không có thể hạn định, không gian có không thể nào nói tới nơi chốn, nhưng mà mình vẫn không mệt mỏi, là tại vì trong này nó không hề chẻ làm hai, thì thấy đâu là mệt. Có chẻ làm hai thì thấy mệt á, bởi vì mình sẽ chọn cái sướng thì bây giờ sẽ có cái mệt, còn bây giờ nó không còn cái này nữa thì đó, tới chừng đó thì chúng ta mới đủ khả năng là độ tận cùng chúng sanh. Và cái việc độ tận cùng chúng sanh là việc có thật, chứ không phải là lý thuyết suông để chúng ta chỉ biết hồi hướng mỗi lần là làm Phật sự. Làm Phật sự mà chúng ta hồi hướng là nhằm nuôi dưỡng cái nguyện lực đó. nhắc nhở cho chúng ta muốn được cái nguyện lực đó thì chúng ta phải sống lại với cái bản thể thanh tịnh tròn đầy của mình. Như vậy thì tất cả những cái gì chúng ta tu tập nãy giờ, tức là đứng về cái món ăn của người tu, mà chúng ta không quên mất cái căn bản của nó là gì, là giải thoát, là thanh tịnh, thì quý vị sẽ trở lại có cái những cái việc nó là không hay, tức là mình sẽ chấp ngã. Còn ngược lại chúng ta đặt nó trên cái nền tảng là giải thoát thì sau cùng làm được mọi việc mà chẳng thấy làm cái gì cả. Thấy không? Chẳng thấy làm gì, tu rất nhiều nhưng mà chẳng thấy tu gì cả thì nhất còn tu. Còn thấy mà tu mà thấy mình tu nhiều rồi tu chi nữa. Phải không quý vị? Thôi ha, tới đây chúng tôi tạm ngừng cái bài ăn này, chắc cũng còn hơi nhiều ha. Tại vì cái chuyện ăn là chuyện lâu dài mà, nên ra chúng ta bàn cho nó kỹ. Nhưng mà qua những cái gì chúng tôi trình bày hôm nay, tí nữa mong rằng đại chúng xuống ngồi quả đường nhớ nha. Nhớ à, chứ không mấy mình bữa nay nói rồi là quý vị chưa nói á, thì trách nhiệm thuộc về chúng tôi. Còn đã nói rồi á, thì ai trách nhiệm đây? Thì biết rồi ha. Ăn mà một lát lên mà còn thấy cái này ngon kia dở gì đó, hơn thua phải quấy đó, thì là lãnh đủ với đàn a thí chủ. Cho nên sau này rồi chúng tôi sẽ trình bày với quý vị. Để lâu nay á, thấy các vị huynh trưởng có đề cập với đại chúng là chúng ta mỗi người có một cái bát á, thì có người thì chịu mà có người thì không. Nhưng mà sau này khi học tới cái đó rồi quý vị sẽ thấy chịu hay là không chịu biết liền ha. Nhưng mà trước mắt hôm nay chúng tôi xin lưu ý toàn thể đại chúng, chúng ta hôm nay thọ thực trong cái buổi quả đường này là bằng những cái gì nãy giờ mình đã học hỏi. Thì để cho vậy, để cho cái sự tu tập của chúng ta nó được tăng tiến, mà để cho cái phước của thí chủ nó cũng được mở rộng. Bởi vì thí chủ hôm nay cúng dường không có uổng, cúng dường đúng là mấy ông Phật tương lai, còn cúng mấy cái bữa trước là không chắc ăn, không chắc ăn. Mấy bữa trước cũng không chắc ăn, bữa nay là đúng rồi. Nhưng mà các vị này đã học qua rồi, biết rồi cái gì là Phật, biết rồi thì bữa nay đúng là Phật tương lai. Thì như vậy thì chúng ta phải nhớ nghĩ chỗ đó. Và nên nhớ như vậy thì nếu là một ông Phật á, thì ăn cơm có ồn ào không? Ông Phật không có ăn cơm, không có nói chuyện. Ông Phật ăn cơm không có dọn dẹp mà nghe lẻn kẻn. Như vậy thì chừng nào hồi hướng xong rồi thì chúng ta mới làm cái công việc đó. Quý vị nhớ chưa? Hết giờ rồi. Chứ nếu mà chúng tôi chỉ cần dẫn chứng cái đoạn Kinh Kim Cang mở đầu á, mà Đức Phật đi khất thực thôi, thì đã đủ để cho chúng ta làm một cái bài học ở trong nhà thiền rồi, rất là đặc biệt. Thôi hẹn khi khác nha. Bây giờ mời. Hả? Chiều hả? Chiều rồi cái bài sám hối kẹt làm sao? Hôm nay người ta cũng đòi cái bài sám hối nữa. Thôi chiều ha. Chiều quá gì chúng tôi sẽ nói tiếp để cho quý vị nghe cho nó được. Bởi vì chúng ta học được cái này kỹ càng và đầy đủ thì sau này những cái bữa ăn của chúng ta sẽ trở thành những buổi tu tập, chứ không phải là những buổi ăn như chúng ta đã nghĩ đâu. Ngay chữ khóa đường thôi mà chúng tôi giải thích ra là quý vị cũng là toát mồ hôi rồi chứ đừng. Thôi hẹn gặp lại ở chiều nay. Bây giờ xin mời hồi hướng. Đêm công đứng này hướng về khâm tân ca đề tử và chúng sanh đều trọn thành phần đạo.
Thì cái nơi mà anh cứ biết hạ đó có tính cách là truyền thống, tức là theo cái cổ truyền, theo những cái nghi thức cổ truyền. Cho nên vào những cái ngày rằm, những ngày 30, thì ngoài cái thời mà khóa sám hối ra và bố thí ra, thì chư tăng ở đó mới có cái nghi thức gọi là cúng cô hồn. Tức là buổi chiều đó, thay vì chùa nào thì chiều cũng cúng thí thực cô hồn, nhưng mà riêng hai cái ngày đó thì do ở trong số mà chư tăng mà đang kiết hạ đó có những vị nằm ở trong ban kinh sư á, mà đã làm ban kinh sư á, thì về cái vấn đề nghi lễ cúng kiến họ rất là rành rẽ và tỉ mỉ lắm. Cho nên họ nhìn thấy như vậy rồi họ nói là nếu mà một cái trường hạ lớn mà những cái ngày như vậy mà không cúng cô hồn á, thì không ổn, mình phải bố thí cho cô hồn. Thì thoáng nghe như vậy thì chúng ta thấy rất là hữu lý, bởi vì cô hồn là những cái vong hồn mà dắt dưỡng chỗ này chỗ nọ, chẳng ai nghĩ tưởng để mà cúng quải, chẳng ai đói thương tới. Mà bây giờ mình là người tu hành, mình khởi cái lòng từ bi nhớ tưởng để mà cúng quải như vậy thì rất là hay. Sau đó thì cái nghi lễ mà cúng cô hồn được thực hiện vào buổi chiều như vậy, thì quý thầy mới bày biện ra. Lúc đầu thì chưa có ai giúp đỡ hết á, cho nên mẹ thôi xuống nhà bếp nấu cho nồi cháo, nấu cho nồi cháo. Rồi kế đó thì có những cái bánh gì mà còn sót lại ở nhà bếp đó, thì xin vài miếng bánh. Thành ra cái lễ cúng cô hồn nó đơn giản lắm. Đó là cái nửa tháng đầu. Thì nửa tháng đầu á, sau khi cúng xong rồi bánh trái rồi này kia mà bài ra cúng á, thì chẳng ai thèm đến để mà xin, để mà ăn hết á. Cuối cùng thì quý thầy phải năn nỉ mấy cháu bé ở gần đó, mà nó đứng nó dòm nó thấy cái thầy nghĩa là tụng sướng rồi này kia đó, nó đứng nó coi, thì phải năn nỉ cho nó, nói rằng cái này là cúng xong rồi mà cho mấy con ăn đó. Đó thì việc đó lần đầu thì nó như vậy, lần thứ nhì cũng tiếp tục, và lần này thì bánh trái nhiều hơn, là bởi vì đã có sự chuẩn bị rồi. Có những vị mà đi chợ rồi này kia, người ta nói hôm nay có cái phần cúng thí thực, cho nên người ta đã sắm sửa thêm một ít. Và cũng tương tự như vậy, lần này thì mấy cháu bé cũng đứng đó nhìn, rồi không ai thèm, nghĩa là tới lúc mà thí thực đó, không ai thèm vô giành giật gì hết. Đến nỗi mà quý thầy mới đang nghĩ cái này cho tụi con nè, đưa tận tay đàng hoàng. Đó, mà nhiều đứa nó còn rụt rè, nó không biết ăn này có làm sao không, nó không dám ăn. Đó, thì như vậy là hai lần chưa thấy gì hết. Lần thứ ba thì bắt đầu là tương đối là làm cho nó có linh đình hơn, nào là mua bánh trái này kia nọ sắm xanh. Thì có thể nói là lúc đó thì chúng tôi nhìn thấy là trên cái phẩm vật mà cúng là bày cả một cái bàn dài như vậy đó, chứ nó không phải còn ít nữa. Và lần này thì mấy cháu bé nó tương đối thì sao, nó dạng dĩ hơn. Mình vừa hô cúng xong rồi cái này nó chạy lại, nó chia, nó không dành nhưng mà nó chia. Cái này rồi xíu phần, mà tại vì nhiều, mà trong khi đó chỉ có 7-8 cháu bé thôi, cho nên nó chia phần thì nó thấy quá nhiều đi. Chia hồi ra có 7-8 đứa mà, thành ra mỗi đứa có một phần quá lớn, cho nên nó vừa vui vẻ mà rồi không ai dành của ai hết á. Ai chia xong rồi thì mình người đó là lấy ra ăn, rồi còn mời lại quý thầy ăn nữa chứ. Tử tế như vậy đó. Và lần thứ ba, lần thứ tư thì cũng còn ở trong, nghĩa là dòng trật tự. Tuy là thực phẩm, những cái thức cúng đó, nó dồi dào hơn, kỳ này có thêm trái cây rồi kia nữa. Và cũng vậy, mấy cháu bé đó xong rồi thì bắt đầu nghĩa là chia phần. Nhưng mà tới cái lần thứ năm đó, thì do cái tin đồn của mấy cháu bé đó, cứ hãy nó nhớ tới cái ngày mà 15, ngày rằm và ngày 30, thì nó nhắc như vậy. Thì không biết nó nhắc như thế nào mà hôm đó kéo vô chừng cỡ 20 mấy đứa. Thì cái 20 mấy đứa này thì cũng không sao, tại vì cũng còn lứa tuổi nhỏ thôi. Thì quý vị đây nhớ là đây là lần thứ năm rồi ha. Thì cuối cùng với cái số lượng bánh trái mà bày biện ở trên bàn cũng rất là nhiều, cho nên chia ra thì ít hơn, nhưng mà cũng chưa xảy ra một cái cuộc đánh lộn hay là giành giật gì hết. Và tới cái lần thứ sáu là cái lần cuối cùng, tức là chúng tôi kiết hạ 3 tháng như vậy, thì tới lần thứ sáu là cái cuối cùng. Thì lần này không biết là do cái tin đồn như thế nào, hoặc giả là do mấy cháu bé đó đã thấy quý thầy chuẩn bị cho cái lễ cúng thí thực sau cùng, thì rất là nhiều phẩm vật. Quý vị biết nghĩa là ba cái bàn dài mà chất đầy nhóc hết, rồi trong đó có cả những trái cây quý, ví dụ như nho Mỹ, cam Mỹ cũng có nữa. Rồi về vấn đề mà bánh trái thì có những cái bánh mà bánh hộp. Thành ra như vậy thì cái buổi lễ sau cùng đó rất là thịnh soạn đó, mình nói là phẩm vật rất là đầy đủ. Lý do là có những thí chủ người ta đã nhúng tay vào, người ta ủng hộ cho cái lễ thí thực sau cùng của trường hạ. Nhưng mà hôm đó đã xảy ra một cái việc chẳng ai ngờ được hết. Trong số khoảng chừng 20 mấy đứa trẻ thì có 2 đứa tương đối nó lớn, khoảng chừng 13-14 tuổi. Đó, thì 2 đứa nó vào, nó nhìn thấy quý thầy còn đang cúng, thì nó nhìn đá cái chưa kịp gì hết, ảnh lại bưng nguyên một cái mâm trái cây anh đi. Thì có thầy mới chạy theo. Rồi một đứa thì bưng xong cái mâm trái cây, một đứa thì nó bưng cái mâm bánh, mà mâm bánh gọi là loại tốt nhất đó, loại ngon nhất đó. Nó bưng ngay cái mâm bánh đó, còn mấy cái bánh này dở nó không thèm lấy, nó lấy ngay cái mâm bánh đó nó bưng. 2 đứa là mỗi đứa nó bưng một mâm. Thì nó bước xuống ở chỗ cái mà cái đài thí thực xong rồi á, nó đi ra ngoài kia. Thì quý thầy, có một thầy đó, nó thấy gì thì chạy theo. Tại vì cái thầy, thầy đó nói chưa có cúng rồi mà tại sao mà lại đi dành như vậy? À, thì hai anh này mới trả lời sao đây? Nó hồi đó giờ á, tụi tôi ở đây muốn lấy gì lấy à? Đó, thành ra qua cái câu nói mà tôi nói ngựa là nó hỗn láo gì á, thì ông thầy mà nãy ra để hỏi đó, ông nó giận, ông nói muốn lấy gì lấy, nhưng mà được rồi, đưa cái mâm đây. Đó, thì trong lúc đó là hai anh đã để xuống hai cái mâm, một mâm trái cây, một mâm bánh, phải không? Thì ông thầy á, ông không phải ông hất đổ, nhưng mà ông chỉ rút nó xuống và rút cái mâm ra thôi. Đấy, thì quý vị biết vừa rút xong hai cái mâm ra, nó phản ứng không ai thể tưởng tượng được hết. Nó đứng vậy, nó ôm tức một đứa thì nó cầm những cái trái cam nè, cái lê, trái bơm nè, nó ném vào vô, nó giật vô ông thầy đó, không những nó giật thầy đó mà quý thầy đang cúng á, nó cũng ném vô. À, nó ném nghĩa là luôn cả ở trong cái tượng Phật đó, nó cũng ném luôn cả những cái đó vô, nó không cần. Và trong đó thì như vậy tất cả cái mâm trái cây đó là cái vật mà nó có thể nó cầm, nó nắm, nó bắt được. Còn mấy cái bánh đó, nó lấy cẳng nó đạp, nó lấy cẳng nó đạp, nó chà nha, chà nát dựng ra hết. Bánh gì, bánh xịn cái nào không cần biết. Tới lúc đó cái cơn giận nó nổi lên rồi, một đứa thì nó đạp cho mấy cái hộp bánh bể ra, nó chà dưới chân. Còn một đứa thì nó cầm, nó ném hết tất cả những cái trái cây đó, ném vào quý thầy, rồi ném luôn cả ngay cái lúc mà cái buổi hành lễ. Thì lúc bây giờ quý thầy ở trên này, cái phần hành lễ là còn ở phần cuối này, chứ chưa có xong nữa, mà nó ném túi quần tung vô. Thì ngay bây giờ một số quý thầy mà đang nhìn cái buổi lễ thí thực đó, đó thì nghĩa là ngơ ngác, không ngờ hai đứa nó có một cái phản ứng quá mạnh như vậy. Và hẳn nhiên là cái anh mà bảo vệ đó, anh đứng ở ngoài kia, anh thấy anh mới chạy vô anh can thiệp, anh nắm hai đứa liền đó. Nhưng mà tưởng như vậy thì nó đã buông tha, nào ngờ nó là nó chửi mai mốt tụi bay mà ra đường biết bao. Tụi bay đây tức là quý thầy á. Và hẳn nhiên là cái anh bảo vệ đó, anh phải làm mạnh thôi, bảo vệ đó là bảo vệ của cái khu phố đó, đó. Anh thấy gì anh mới vô anh can thiệp và anh bắt hai đứa này đi ra. Thì vừa đi là nó bắt đầu nó chửi thề và nó hăm he là sau này ai mà đi ra đường là biết đó. Đó. Thì xong cái sự việc rồi thì có nhiều thầy cũng đã nhận ra được cái khuyết điểm của mình và cũng đã có một cái lời nhắc nhở với nhau. Đó, thấy chưa? Mình cúng thí mà chỉ cần là không có tế nhị một chút xíu thôi đã mang tới một cái hậu quả không ai có thể ngờ được. Thì qua cái câu chuyện này, hôm nay chúng tôi trình bày với quý Phật tử, bởi vì chúng tôi biết ở trong này bây giờ quý vị còn trẻ đó, thì cái chuyện mà cúng quải rồi này kia chưa phải là trách nhiệm của mình. Nhưng mà sau này quý vị có gia đình hoặc giả là đã là lớn rồi đó, thì mình phải đảm trách những một phần những cái công việc mà cúng kiến ở trong nhà đó. Thì chúng ta hay có nghĩ tới cái chuyện mà cúng thí cô hồn, nhất là vào ngày rằm tháng 7, phải không nào? Mà lâu nay á, vào ngày rằm tháng 7 khi chúng ta cúng cô hồn thì chúng ta cúng gì sao? Chúng ta cúng xong rồi là chúng ta bắt đầu ném, nào là gạo, là muối, là tiền, là bánh trái, là chúng ta ném ra cho trẻ con nó lượm. Thì như vậy mình mới gọi là thí cô hồn, phải không? Có khi nào chúng ta cúng cô hồn mà cúng xong rồi là xin mời mấy cháu vô đây ăn, có không? Chắc không có đâu. Chỉ khi nào chúng ta trung thu á, phải nào? Chúng ta cúng rằm trung thu, cúng xong rồi thì mình nói thôi mấy con vô đây, đây bánh trung thu đây, rồi hát rồi ca gì đó, thì nó khác với cái ngày mà cúng cô hồn, nó khác với cái lễ cúng cô hồn, đúng chưa? Đây, thì bây giờ chúng tôi xin thưa với quý Phật tử như thế này, như vậy thì đây là một cái lễ cúng mà chắc chắn là Phật tử của chúng ta nhiều khi chúng ta cũng cảm nhận rằng một lễ cúng này nó hợp pháp. Một lễ cúng này là ít nhiều gì chúng ta cũng sẽ tham dự, mà tham dự bằng gọi là có tấm lòng của mình hẳn rồi. Nhưng mà bây giờ chúng ta thử nghĩ lại coi, một cái lễ cúng cô hồn, lý đáng ra cô hồn là những cái vong hồn nhất gia nhất dưỡng, không ai nghĩa là cúng quải, không chỗ nương nhờ. Mình vì lòng từ bi cho nên mình nhớ tưởng tới họ, mình cúng họ. Như vậy thì động cơ chính là gì? Là từ lòng từ bi. Nhưng mà chúng ta cúng cho cô hồn, nhưng mà cô hồn chết á, thì không biết có hưởng được chưa, mà chúng ta lại tạo ra một lớp cô hồn mới, phải không nào? Thay vì các cháu bé đó, chúng ta có thể cho các cháu ăn trong một cái hình thức nào đó mà để nâng cao cái phẩm giá của các cháu, để các cháu thấy rằng mình có người lớn có tình thương đối với mình, người lớn có cái sự che chở bảo bọc cho mình. Thì đằng này cái lễ, cái buổi mà cúng thí cô hồn á, gần như chúng ta đã vô tình biến các cháu trở thành những con người giành giật những cái thứ ngạ quỷ hiện hình ở trong đó, phải không? Bởi vì loài ngạ quỷ là mới đói khát, mới giành giật, giành giật không được rồi lửa mới cháy phừng phực từ miệng nó ra. Cái chuyện này chúng ta tụng kinh Vu Lan chúng ta đã biết rõ rồi. Thế thì cái buổi lễ cúng mà hồi nãy chúng tôi nói ở trong một cái trường hạ, chư tăng là những người có trí tuệ, có giác ngộ mà còn chưa thấy được cái điều này, biến các cháu trở thành những con ngạ quỷ hiện tiền. Quý vị có thấy được chỗ này không? Thế thì ở đây chúng ta nhức nhối như thế nào đây? Chúng ta nghĩ như thế nào về những cái hình ảnh đó? Nhiều khi nếu chúng ta không bày ra những cái tiệc cúng này thì đâu có thể chúng ta không bao giờ biến các cháu trở thành những con người xấu như vậy, không biết các cháu trở thành những cái con người mà tệ như vậy. Nhưng mà chỉ vì cái cúng mà chúng ta không biết cách cúng, chúng ta không làm đúng những cái điều nó phù hợp với chánh pháp, mà chúng ta chỉ nghĩ rằng cúng thí là cúng thí, mà mình quên rằng biến những con người đàng hoàng, biến những cái tâm hồn còn non nớt trở thành cái gì? Trở thành những con người giành giật, bỏng sẻn, ích kỷ và tật đố. Như vậy thì từ một con người tốt, chúng ta đã vô tình biến trở thành cái mầm mống xấu. Mặc dù cái hiện tượng đó nó chỉ xảy ra ở trong một cái buổi lễ cúng, nhưng mà về lâu về dài á, nhiều lần như vậy thì các cháu mỗi lần nó nghĩ tới cung hồn là nó phải giành, phải giật, phải đi, nghĩa là giành của người khác, giật của người khác. Và hẳn nhiên là quý Phật tử cũng thấy rằng có nhiều cái buổi mà cúng thí cô hồn vào rằm tháng 7, nhất là trong tháng 7 đó, ở những nhà giàu người ta cúng cô hồn thì người ta rải cái nào là tiền, nào lại này kia, thì lại là cái mồi ngon của các cháu, thấy không nào? Khiến cho cái lớp nghĩa là trẻ trẻ, tuổi nhỏ thì không nói gì, mà cái tuổi du đảng cao bồi nó cũng đến nó tham dự nữa. Và khi nó tham dự như vậy rồi thì nó đâu có phải còn là ở trong một cái buổi cúng mà nó có tính cách êm ái đâu. Nhiều khi giữa phe này với phe kia nó đánh lộn với nhau. Ngày xưa chúng tôi sống ở trên Sài Gòn đã từng chứng kiến, nhất là ở trong cái vùng chợ lớn đó, mỗi một lần mà những cái hãng xưởng mà họ cúng cô hồn, họ rải tiền rất là nhiều. Mà khi rải tiền như vậy đó thì nó có trở thành những cái băng nhóm mà gồm có những cái thiếu niên chỉ cần 14, 15 tuổi thôi, nhưng mà nó lận theo dao, nó lận theo những cái vũ khí để cần là nó sẵn sàng thanh toán với nhau. Và sau một cái buổi cúng cô hồn như vậy đó, có khi đổ máu tại đó luôn. Đó là cái chuyện ngày xưa chính mắt chúng tôi đã từng chứng kiến cái chuyện này. Thì ngày nay mặc dù không có nhịp để lên thành phố để mà gặp những cái chuyện đó, nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng cũng có thể còn tồn tại. Nếu chúng ta không biết cách cúng, chúng ta vẫn cúng theo cái kiểu mà rải đồng tiền ra, rồi bày biện những cái hấp dẫn khiến cho lòng tham của con người được dấy khởi, thì những cái băng nhóm nó vẫn tồn tại. Thế thì bây giờ chúng ta suy nghĩ lại coi, một xã hội chúng ta muốn sống được yên lành mà tại sao chúng ta lại nở đành lòng nào chính bàn tay của mình, rồi thậm chí chúng ta còn nhân danh tôi là một Phật tử, tôi đang làm những cái công việc cúng thí cho cô hồn, tôi làm một cái việc để mà trong mùa Vu Lan vân vân, tất cả những cái nhân danh đó cuối cùng là để làm gì? Đều đưa tới một cái hậu quả là biến những con người mất đi cái chất người. Quý vị có thấy được chỗ này chưa? Đó, thành ra hôm nay một việc này lý đáng ra là chúng tôi đã muốn chấm dứt cái chuyện ngoài lề của luật hòa, nhưng mà thấy không thể nào im lặng được. Nếu cái chuyện này chúng tôi không trình bày rõ cho quý Phật tử thì sau này quý Phật tử cũng nghĩ đây là một cái việc làm chính đáng. Mình cúng cô hồn, mình thí thực như vậy là phải rải cho người ta giật, người ta giành. Bởi vì cô hồn chết thì chưa thấy đâu, nhưng mà thấy có cô hồn sống là được rồi. Có cô hồn sống giành là mình thấy, nghĩa là như vậy là cái buổi cúng của mình đã có kết quả rồi, phải không nào? Xin thưa đừng làm như vậy. Vì chúng ta đã biến những con người lương thiện, thay vì những con người đó chưa phải bê bối như vậy, chưa phải dở như vậy, chưa phải nghĩa là trở thành những cái loài ích kỷ hẹp hòi đố kỵ như vậy, nhưng mà do cái đồng tiền mà chúng ta rải ra, do những cái phẩm bậc mà chúng ta thí ra đã biến những con người đó trở thành xấu xa. Thành ra đây là một cái việc cúng thí mà theo cái nhìn của chúng tôi, theo cái trí tuệ mà chúng tôi thấy được, thì chúng tôi thấy rằng không hay tí nào hết. Do đó nói ra thì cũng dè dặt, bởi vì nói với quý Phật tử để quý Phật tử cảm thông hiểu mà sau này thực hiện thì nó tốt, nhưng mà có những vị khác thì sẽ chống đối chúng tôi, cho rằng chúng tôi muốn chống lại một cái tục lệ cúng kiến mà của nghĩa là ông cha để lại hay là của người xưa để lại gì đó vân vân, thì xin thưa hoàn toàn chúng ta không có đố kỵ cái chuyện này, chúng ta không chống đối những cái tục lệ cúng kiến, nhưng mà chúng ta phải nghĩ lại cúng như thế nào mà để cho tình người được nở hoa, để cho mỗi con người sẽ biết được cái phẩm giá của mình để mà thăng tiến ở trong cái cuộc sống này, phải không nào? Chúng ta có rất nhiều chứ đâu phải ấy đâu. Thí dụ bây giờ tại sao một cái buổi Tết lễ Trung thu chúng ta cũng bày ra những cái bánh trái rồi này kia, nhưng mà khi các em nó đến nó dùng á thì nó vui vẻ không? Nó vui vẻ mà nó phát huy được những cái tốt của nó, nó phát huy được những cái điều thiện, điều lành của nó. Trong cái lúc mà chúng ta cùng ăn bánh như vậy, có khi nó phát huy được những cái bản năng, những cái chất thiện của nó. Nó biết chia sẻ những cái miếng bánh này cho người khác. Hoặc giả là chúng tôi có thể kể cho quý vị nghe một cái câu chuyện này mà quý vị nghe rồi, ở những cái nơi mà có cái trí tuệ soi sáng thì nơi đó đều có những cái ảnh hưởng tốt. Đây là một cái câu chuyện đã xảy ra ở thiền viện Viên Chiếu. Viên Chiếu thì là một cái thiền viện của mấy cô. Thành ra mấy cô thì dùng chung quanh trẻ con nó hay đến thiền viện. Trong đó có những cái cô mới thấy như vậy rồi bắt đầu cho các cháu nó vào thiền viện rồi sinh hoạt nó. Thành ra dần dần cũng giống như là biến nó thành, nghĩa là đã tập thành cho nó quen đối với thiền viện. Nó đến rồi nó cũng nghe mấy cô kể chuyện Phật Pháp vân vân. Thì mấy cô kể lại một cái chuyện hết sức là cảm động. Ngày xưa mình nghe những cái hạnh hiếu thảo gì đó ở trong kinh Phật vân vân thì mình chỉ biết nó còn nằm ở trong kinh sách, nhưng mà bây giờ chúng ta nhìn thấy cái này thì mới là thấy xúc động như thế nào. Tức là xong những cái buổi sinh hoạt gì rồi thì mấy cô hay có những cái quà bánh, hoặc giả là có khi có những cái tiệc để mà đãi cho mấy cháu nó ăn uống cho nó vui vẻ. Thì hôm đó đó là tới phiên, nghĩa là mì còn nhiều cho nên mấy cô phát mỗi một cháu như vậy một gói, mỗi một cháu một gói, rồi có sẵn nước sôi, có sẵn nồi nước lèo, đứa nào ăn thì bỏ vô tô rồi chan nước lèo vô. Thì có hai anh em nọ, hai đứa mà nó chỉ chan có một tô thôi, nó cất lại một gói thì nó chan xong á, đứa này ăn nửa tô nó giao cho đứa kia ăn nửa tô. Thế thì cái cô mà sinh hoạt á cổ mới lấy làm lạ, cổ nói sao mà cô đã phát cho mỗi đứa một gói mà tụi con không ăn, nghĩa là mỗi đứa một tô mà sao làm có một tô rồi ăn hai đứa. Thì nó sợ sợ, nó nói dạ tụi con hai đứa ăn tô thì cũng vừa rồi, cũng no rồi. Thì mấy cô nói trời, cái bụng tụi con mà ăn một tô mì có nghĩa lý gì, thấy không? Cô đã tính toán hết trơn rồi, mỗi đứa ăn một tô như vậy chưa chắc gì no, như vậy là con để dành gói này để làm gì? Thì mấy cô hỏi hai gì nó giấu không được, nó mới nói dạ con để dành một gói này về cho má con, là tại vì ở nhà tụi con ít khi ăn mì lắm, không có tiền mua, thấy chưa? Như vậy thì chúng ta thấy cũng đồng thời một cái ăn mà tại sao có thể làm cho các cháu nó phát lên được cái hạnh hiếu của nó, còn cũng đồng thời một cái ăn mà chúng ta biến các cháu trở thành con người, nghĩa là vô liêm sỉ, tự đánh mất đi những, mà chúng ta không nói nó vô liêm sỉ mà cái đó là tại người lớn, chứ các cháu làm sao biết đâu. Nó thấy mình đưng tiền ra thì nó chạy nó giành nó giật thôi, đúng không? Nhưng mà vô hình chung là chúng ta đã biến các cháu trở thành những con người không hay. Mà nếu với những cái đó mà nó lớn lên rồi nó hòa nhập vào xã hội mà nó mang cái tinh thần giành giật cướp bóc đó thì quý vị thấy nguy hiểm không? Nguy hiểm vô cùng. Lý đáng ra chúng ta đang hô hào là một Phật tử, hô hào là góp phần với xã hội xây dựng đạo pháp, xây dựng xã hội theo tinh thần đạo Phật,